Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, trong cái thời đại phát triển hiện nay, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu một thông tin gì thì có khó hay là dễ? Dễ, tại vì nó có quá nhiều nguồn thông tin, phải không? Nhưng mà muốn tìm cho chính xác thì khó hay là dễ? Nhiều quá không biết tin vào đâu, trở nên khó. Mình mới nghe bạn nói nó dễ là tại vì nó nhiều nguồn thông tin. Nhưng mà khi quá nhiều nguồn thông tin thì không biết tin vào đâu, thì nó lại là khó. Chính vì nguồn thông tin dồi dào, phong phú với nhiều cái phương tiện khác nhau, ai cũng tiếp cận được, nhưng mà để có một cái bộ lọc để lọc lại thì đó là câu chuyện không dễ. Nếu dễ thì mình đâu có nhầm, nhưng mà chúng ta nhầm rất là nhiều cho nên khó. Khi nguồn thông tin nhiều, mình cần có cái nhìn đúng đắn, cần có cái thấy biết chính xác, không có sai lệch. Chúng ta cần điều đó không? Cần bộ lọc để mình có cái nhìn đúng đắn, chính chắn, không sai lệch. Thì trong nhà Phật mình gọi là chánh kiến, mà ngoài thế gian thì nhiều vị hay gọi là chính kiến. Ví dụ như ai đó sống mà không có tầm nhìn, cái hay bị lầm lỡ hoặc là đổi thay thì ta gọi là gì? Anh chàng nó sống không có chính kiến. Thì cái chữ chánh kiến, chính kiến theo thế gian quý vị đang dùng đó, hiểu cho nó đầy đủ, sâu kín cái ý tứ mà thế gian họ đang mong chờ nơi cái chữ đó. Nó không đơn thuần là cái thấy biết đúng đắn, mà nó đòi hỏi phải có lập trường. Khi mình thay đổi gọi là anh nó không có chính kiến, chưa thể thay đổi. Thì muốn có lập trường thì chúng ta phải có cái thấy biết đúng đắn đầy đủ. Cho nên cái chữ chính kiến, chánh kiến mà mọi người trong xã hội hiện nay họ đang đòi hỏi, ngầm ý thì nó lớn lao lắm. Phải có cái thấy biết trước này, đầy đủ này, thấu đáo. Khi thấy biết đầy đủ thấu đáo rồi, lập trường không thay đổi, thì lúc đó chúng ta theo cái thấy biết đúng đắn xuyên suốt đó để mà sống không có sai lầm, gọi là cái người sống có chính kiến. Cho nên hôm nay chúng ta cần cái bộ lọc, cần cái tầm nhìn để mình có cuộc sống ngoài đời trong đạo, không có phân vân, không lo lắng là đúng hay sai, để chúng ta có xác quyết, có hướng đi cho mình, để mình sống cho tốt. Vì vậy quý thầy sẽ nói chuyện với toàn thể quý vị nghe cái vấn đề gọi là chánh kiến. Thì chữ chánh kiến ở đây không dừng ngang đây cái thấy biết đúng đắn của người sơ cơ học Phật, mà nó đòi hỏi cao hơn, chung hơn, đầy đủ hơn. Như khi nãy giờ quý vị vừa nghe qua, thì cái chánh kiến như thế nó gần với chánh trí, mà nó nhiều hơn là chánh kiến sơ cơ. Nếu chánh trí thì chi ly hơn, mà chánh kiến thì nó đơn giản hơn. Còn để đạt như thế thì nó nhiều hơn chánh kiến, mà nó gần với chánh trí. Thì vấn đề quý thầy muốn nói chuyện ở đây á, quý thầy muốn chỉ cho quý vị một cái nhìn có bộ lọc, để rồi nó như một cái cái công thức gì đó mình không biết, mà đặt vào một vấn đề mình cần hiểu thì biết đó là đúng hay là sai, để chúng ta có cái hướng đi. Cho nên cái chữ chánh kiến này trước hết nó phải gần như đạt tới chân lý tuyệt đối, nó không qua cặp kính màu của một tư tưởng nào có trước cả, mà nó là cái chúng nhất của nhân loại. Quý vị gỡ cái màu ra thì cái hoa này hồng thì nó vẫn là hồng. Còn nếu mà ai nói nó hình như màu vàng thì coi như chúng ta phải đưa đi bác sĩ khám mắt. Chúng ta phải đưa ra nó chúng như vậy đó, để con mắt nhìn không bị phá lẫn với màu khác. Thì cần có bộ lọc như vậy. Như vậy thì cái bài chánh kiến ở đây quý vị sẽ không được nghe định nghĩa nhiều về chánh kiến, mà quý vị sẽ được trang bị một cái nhìn để rồi đặt vào thì chúng ta biết đó là như thật hay là chưa phải như thật, để chúng ta có chánh kiến. Quý vị hiểu này không? Khó hơn tí ha. Không phải được nghe định nghĩa nhiều về chánh kiến, mà chúng ta có một cái tư lương nhìn, có một cái tầm nhìn để khi nhìn vào chúng ta biết đó là đúng chân lý hay là chưa, để mình có chánh kiến. Cho nên đề tài này nói về cái để có được chánh kiến thì nó đúng hơn là chánh kiến, nhưng mà nếu nói chánh kiến đơn giản hơn, để xác định chánh kiến đầu tiên chúng ta phải có cái chuỗi nhất quán logic, tức là nó xuyên suốt với nhau. Ví dụ như theo quý vị hiểu biết, cái khúc gỗ lim và gỗ mít thì gỗ nào chắc hơn? Gỗ lim đó một chắc hơn phải không? Bây giờ để mà tạc một cái tượng bằng gỗ thì chúng ta chọn gỗ lim hay gỗ mít? Nếu cái người bình thường nghe cái là gỗ lim chắc hơn, mình chọn gỗ lim, có chánh kiến không? Thì họ chấp vào cái thấy biết họ ngang đó, họ vẫn cho là chánh kiến chứ. Nhưng mà cái này là mới chấp ngang cái chỗ chất liệu gỗ tốt hơn thôi. Chứ họ quên rằng là cái tiêu chí để tạc cái tượng á, loại gỗ nào để rồi tạc nó sẽ có cái gì nữa, nó đi đến đâu nữa. Cái này gọi là logic, liên kết nhau. Thì cái người ban đầu họ nói rằng là theo chính kiến của tôi á, thì gỗ lim nó chắc cho nên tôi chọn gỗ lim. Thì dùng gỗ lim để tạc tướng. Người khác nói rằng là tôi không giải thích nhiều, tôi có kinh nghiệm, tôi chọn gỗ mít, thế thôi. Cho tới khi mà tạc xong cái tượng rồi, để lên trưng bày, thì thời gian ngắn sau thì gỗ lim nó nứt, còn gỗ mít thì nó không có nứt. Thì từ đó là ai là người có chánh kiến? Nếu mà xét ngang cái chỗ gỗ lim hay mít mà chọn ngay cái gỗ tốt liền, thì cái chánh kiến đó có thể nó đúng, nhưng mà đúng để chọn gỗ tốt, chứ không phải chọn gỗ làm tượng. Còn chọn gỗ làm tượng á, thì cái chính kiến phải logic, nó xuyên suốt với nhau. Thì đầu tiên nó chọn lim hay mít, chúng ta phải nhớ tôi chọn gỗ mít. Vì sao? Bởi vì trong gỗ mít nó có dầu, nó chứa trong, nó mịn. Dù để trong nhà 5-10 năm khô rồi, nhưng khi mình vạc ra thì dầu nó vẫn có. Chính cái dầu đó đó nó làm cho cái tường không bị nứt. Cho nên để tạc cái tường bây giờ cho tới khi làm xong rồi, nhiều năm sau vẫn không có nứt, là chọn gỗ mít. Đó là chánh kiến. Cho nên cái chánh kiến chúng ta phải hiểu được một cái chuỗi logic liên tục với nhau, để đi đến một kết quả chúng nhất. Và kết quả đó nó hiện thực, không nứt, nó mịn, và không ai chối cãi cả. Còn ai nói rằng là không, theo tôi là chọn gỗ lim, thì cứ chọn đi. Ngoan ngoãn thì nghe, mà ngoan cố thì cứ chọn đi, sao nên nứt tính. Thì quý vị thấy cái chuỗi logic của chánh kiến chưa? Ví dụ khúc gỗ dễ hiểu, cho vô bài chúng ta sẽ thấy cái logic trong Phật Pháp, trong chân lý, trong cuộc sống, giải quyết cuộc sống con người, nó logic đặc biệt hơn. Lấy gỗ vậy để mà mình dễ hiểu thôi. Còn logic thế nào thì gỗ trong bài mình sẽ biết. Cho nên đầu tiên chúng ta thống nhất với nhau cái chánh kiến. Trước tiên muốn thấy đúng, đạt đến chân lý, nó phải đảm bảo cái chuỗi logic liên kết nhất quán, xuyên suốt, không sai lệch. Đó là bước 1. Bước 2, nếu cái chánh kiến đó, chân lý đó mà mình ví dụ đâu đâu không à, ví dụ nói gỗ mít, gỗ lim, nó trời tu đâu lầm tượng đó mà nói, nó xa vời, nó hợp với người lầm tượng mà nó không hợp với người khác. Cho nên chúng ta phải xác định cái chân lý nó logic, nó xuyên suốt, nó phải đảm bảo giải quyết chuyện của con người. Nên qua phần Hai La Mã phải giải quyết chuyện của con người. Đức Phật là một con người ra đời để giải quyết chuyện của con người. Một chân lý gì đó mà không có giải quyết được chuyện thực của đời sống con người thì nó đều mang tính thiếu thực tiễn, huyền hoặc xa vời, mọi người không cần tới. Nhưng mà chuyện con người thì nhiều lắm. Chuyện con người, đời người, mọi người khác nhau tuy có nhiều, nhưng chung quy lại nó có một thứ duy nhất giống nhau, đó là gì? Chúng ta có bị đau khổ không? Có ai không bị đau khổ không? Không. Và chúng ta có muốn hết khổ được an vui không? Điều chung mong muốn đó. Cho nên cái chuyện lớn của con người là chuyện chung muốn thuở, đó là muốn hết khổ được an vui. Cái muốn hết khổ được an vui này nó có nhiều tầng bậc. Bậc thứ nhất là giảm bớt đau khổ. Giảm bớt đau khổ là làm gì? Là ở cấp độ mình giải quyết cái chuyện cấp thời, tạm thời, tương đối, chưa rốt ráo, chưa có nhổ sạch cái gốc rễ đau khổ. Và tạm thời cấp cứu, cấp thời hưởng những cái niềm vui gọi là xoa dịu cấp cứu trước. Thì đó là chúng ta được nghe dạy làm lành, lánh dữ để đạt những cái phước thiện lành, không bị những cái nghiệp ác, để không bị khổ đau. Lớn hơn tí nữa, quý vị sẽ đi chùa, lệ Phật, tạo phúc, tụng kinh, công quả, vân vân. Để làm gì? Để có những cái an lạc. Nhưng cái an lạc này thì nó có thật đấy. Còn điều là khi nào mà đau khổ thì nó không có. Mình khổ quá thì nó mất tiêu à, nó không có nữa. Thì cái an lạc này nó cũng là nhất thời. Mình tìm cái an lạc bên ngoài để mình xóa dịu cái nỗi khổ mình trước. Gọi là trường đời nó đánh mình khờ quá, bớ phờ rồi, giờ kiếm những cái an lạc trước mắt cấp thời để lấy tịnh mình lại, để sáng mắt, để kịp thấy và tiếp tục đi đến cái con đường chuyên nghiệp hơn. Cho nên cái mức độ hết khổ an vui ban đầu này là giảm bớt đau khổ. Cấp 2 là tiêu trừ đau khổ. Cái cấp này mới tiêu trừ, còn cấp trước là xóa dịu cho nó giảm thôi. Nhưng mình mới vô là uống giảm đau, hít thuốc tê, gây mê để nó xóa dịu trước. Rồi bây giờ mới tiêu trừ. Thì bắt đầu mới mổ xẻ, mới kéo cái gốc khổ nó ra. Cái tiêu trừ này á, thì chúng ta phải học pháp, hiểu pháp, ứng dụng tu tập thì nó mới tiêu trừ. Chứ còn làm cả cái việc phước thiện bên ngoài thì nó xóa dịu thôi, nó không tiêu trừ được. Thì chúng ta tu tập đạt đến cái mức là ngộ tánh, kiến tánh. Sống trong đó thì những cái phiền não thô, những cái khổ thô nó hết. Nhưng mà cái vi tế nó còn. Thì chúng ta sống ngay từ tánh đó tùy duyên để nó tiêu dung, nó nấu chảy từ từ để nó hết. Cho nên các ngài nói là đốn ngộ tuy đụng Phật mà đã sanh tập khí thâm đó. Đốn ngộ trong cái phút chốc thì bằng với Phật. Nhưng tập khí nhiều đời thì nó sâu dày lắm. Giống như là gió thì dừng rồi mà sóng thì nó còn vỗ. Lý thì hiện tiền nhưng mà cái niềm thì nó vẫn lâu lâu nó lén, nó xâm nhập vào mạch. Thì phải sống trong cái tự tánh đó để tiêu trừ từ từ. Cho nên ngài Lâm Tế ngài nói đó. Ngài nói tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mà ấu xiêm đó. Tức là khi đó thì sống trong tự tánh, tùy thời, tùy duyên, tùy thuận tốt nhất để mà tiêu cái nghiệp cũ. Vậy có thấy tiêu trừ bớt đau khổ chưa? Thì ngang đây không còn là giảm bớt nữa mà đây là tiêu trừ đau khổ. Và bước cuối cùng đó là vĩnh viễn hoàn toàn chấm dứt khổ đau. Thì bước một là giảm bớt, bước hai là tiêu trừ nhỏ cái gốc khổ, và bước ba là vĩnh viễn hoàn toàn chấm dứt khổ đau và an vui mãi mãi. Đó là khi nào? Khi thành Phật. Chữ thành Phật để sau cùng rồi mới đi qua. Chứ dừng ngang thành Phật lâu quá quý vị, nó khó quá thầy ơi. Cái này là chúng ta đi theo lộ trình logic. Tức là bước một chúng ta nhớ rằng là giảm bớt đau khổ. Bước hai tu tập để tiêu trừ, nhổ bước bá sẽ có ngày sạch, dứt khổ đau và an vui mãi mãi. Thì cái an vui mãi mãi này là kết quả cuối cùng, chứ không phải ép quý vị là có liền, thành ra không có khó. Phải nói rằng là cuối cùng nó sẽ như thế, để mình biết cái lộ trình mình đi là có kết quả thật. Trong quá trình giảm bớt đau khổ, chúng ta cũng tỉnh táo rồi, cũng bớt khổ rồi. Rồi trong quá trình mà tiêu trừ đau khổ, nhổ gốc khổ, mình cũng đã an vui rồi chứ. Chứ đừng có ngồi đó mơ tưởng thành Phật lâu quá, không cần mơ tưởng. Cứ nhớ rằng là trong ba lộ trình tóm kết, tóm gọn này á, chúng ta đã được an vui rồi, đã được bớt khổ rồi, đã có chánh kiến rồi. Như vậy mình yên lòng rồi, thì khi nào thành Phật thành, không có nôn, thành ra không có ngán. Chứ còn quý vị nôn thành Phật quá, nó ngán lắm. Vì sao nôn thành Phật? Thấy cục khổ tụi nó ghê gớm quá, trừ hoài nó không có rồi. Thành ra muốn thành Phật cho nó rồi. Mình bực bội cục khổ mình quá, mình muốn đánh nó cái cho nó chết cho rồi để mà thành Phật. Nóng tính quá nó không thành công. Mình cứ bình thường trên nó, tìm cái niềm vui rồi chúng ta giảm bớt, tiêu trừ, nhổ nó rồi dứt điểm. Vậy quý vị thấy cái tiêu chí của mình chưa? Đó là tiêu chí chúng ta hướng đến cuộc sống. Có bước thứ ba, ba la mã là chúng ta đi đến dứt hẳn đau khổ, mãi mãi an vui. Thì cái lộ trình này bắt đầu đi vào cái lộ trình của chánh kiến rồi đó. Đời này nhiều người, mỗi người có một cái mong mỏi khác nhau. Tất cả các mong mỏi nhiều lớn của vô lượng vô số người đều đi đến một mong mỏi cuối cùng duy nhất là dứt khổ an vui. Thì bây giờ cái lộ trình chấm dứt đau khổ để được an vui là gì? Chúng ta đi bước một nhỏ, lộ trình chấm dứt đau khổ. Thì quý vị muốn nhổ cái hoa này đi thì phải biết cái hoa này là gì và làm sao nhổ nó. Thì đau khổ cũng vậy, muốn nhổ cái gốc đau khổ để được mãi mãi an vui thì phải biết khổ là gì. Làm người đói rách cớ nhở đầu đường xó chợ có khổ không? Là khổ. Người vô bệnh viện đau đớn có khổ không? Khổ. Làm trâu kéo cày kéo bừa mang vác có khổ không? Là khổ. Đọa địa ngục bị hành hình có khổ không? Là khổ. Tuy nhiên còn nhiều nỗi khổ khác nữa mà Đức Phật nói tuy khổ mà chưa được gọi là khổ. Cái khổ lớn nhất của con người đó là vô minh, không biết lối đi mới là đại khổ. Vì sao? Vì tất cả những cái khổ chúng ta vừa nghe qua hoặc còn nhiều nữa thì gốc của nó cũng từ vô minh, không biết lối đi mới là khổ đâu. Còn cái người ngộ tánh thanh thánh đó thì đâu có khổ vậy đâu. Cho nên chúng ta tìm ra gốc chưa? Tìm ra cái gốc của khổ đau, của đại khổ, đó là sanh tử. Trầm luôn sanh tử là do vô minh. Quý thầy đi rất chậm để quý vị thuộc bài nha. Cái này nó là bộ lọc mà, mình phải cài đặt. Để mai mốt mình đặt vô trong đời là mình biết là cái bộ lọc nó ra phản ứng này nó có màu, tức là nó không phải chánh kiến. Mà khi nào đặt vô mà nó trong veo, nó thật á, cái đó là chánh kiến. Quý vị nhớ đi, rồi buổi sau chúng ta học lấy cái nhớ này để chúng ta có một cái phép so sánh cho một cái bài giảng sau, nó sẽ thực hơn, sống động hơn để chúng ta nhận ra. Giống như hôm nay mình học công thức, định nghĩa, định lý vậy đó. Rồi kỳ sau chúng ta phải giải toán giống kiểu mà thực tập vậy đó. Thì nhắc lại, cái đại khổ đó là sanh tử, mà trầm luôn trong sanh tử là do vô minh. Bây giờ muốn dứt cái khổ trong sanh tử phải dứt trừ vô minh. Mà muốn dứt trừ vô minh thì chúng ta phải biết vô minh là cái gì. Vô là không mà minh là sáng. Vô minh là không sáng suốt, có nghĩa là mê mờ, ngu muội, không tỏ sáng. Quý vị nhìn rõ không? Cụ thể hơn, cái vô minh ở đây trong kinh luận các ngài chỉ cho mình thấy nó có hai khía cạnh. Khía cạnh dễ thấy và khía cạnh sâu xa. Một là chấp thân này, cái tâm sanh diệt, cái suy nghĩ trong đầu mình và các pháp xung quanh là thật có. Vì sao chấp như thế gọi là vô minh? Cái thân này có thật không? Nếu thật phải còn mãi, nếu thật là phải trẻ mãi không già, nếu thật là sống mãi không chết. đằng này nó già, nó hồi, nó chết thì nó tạm có không thật. Không thật mà tưởng là thật thì có phải vô minh không? Là vô minh. Cái tâm suy nghĩ có thật không? Đang dần thân con chửi đung đung đung, có người thân bên Mỹ về cười hì liền. Rồi cái suy nghĩ của mình nó cũng thay đổi theo cái hoàn cảnh, điều kiện, tình huống, môi trường sống. Cái đúng của Việt Nam mình đem qua bên Úc, quý vị bên Úc họ có sử dụng được không? Không. Mỗi đất nước, mỗi địa phương nó có quy định cái đúng khác nhau. Mình đi xe bên đây là phải đi bên phải, nhưng qua Úc mình phải chạy bên trái, chạy bên phải tung sao? Thì những cái tư tưởng suy nghĩ đó nó chỉ là quy định theo tình huống thôi. Chứ thật ra đừng cố định, chúng ta chấp cố định chạy qua bên Anh Quốc mà chạy xe bên phải như mình thì nó đụng ta liền. Cho nên quý vị nhớ rằng cái tâm của mình nó cũng thay đổi, nó không cố định, đừng có chấp nó. Nó không có chắc chắn mà mình chấp cho là thật. Phải vô minh không? Là vô minh. Các pháp, mọi vật xung quanh cũng tương tự như vậy. Nếu nó không thật có, nó tạm có mà thấy ngược lại, đó là thấy điên đảo, thấy sai, là vô minh. Sao vô minh? Lái xe trật bên thì bị tai nạn. Nhưng chấp cái thân này thật, cái tâm này thật, cái lồn nhau phiền não, phiền não khổ đau, phải vô minh không? Vô minh. Cho nên cái không thật mà tưởng nhầm là thật, đó là không thấy rõ, không tỏ rõ. Cái giá phải trả cho sự không tỏ rõ này là khổ đau, cho nên gọi là vô minh. Cái sâu xa hơn, vô minh là mình không có nhận chân được, không tỏ sáng được tự tánh nơi mọi người. Chúng ta thật sự sáng biết một cách đầy đủ, không sai lầm khi mình ngộ tánh, nhận ra từ tánh giác nơi mọi người. Và khi quý vị ngộ tánh, kiến tánh, nhận ra từ tánh, sống bằng từ tánh chân thật nơi mọi người rồi, thì các cái mê lầm, chấp thân, tâm, cảnh giới, gì gì đó, tất cả mọi thứ đều không còn. Tạo nghiệp lầm lỡ không còn. Và con đường để mà đọa vào trong sanh tử chịu khổ chấm dứt. Cho nên các ngài nói rằng là chư Bồ Tát hãy đóng cửa các địa ngục mà vào đời giáo hóa chúng sinh là vậy. Đi vào trong đời như mình, nhưng mà các ngài đóng cửa địa ngục rồi, các ngài không vào đó nữa. Nghĩa là sao? Không mê, không lầm, không nhầm lẫn, đã sáng tỏ. Cho nên các ngài làm tất cả việc mà không có mê lầm tạo nhân, không mê lầm mê muội để vào sanh tử, là hết vô minh. Vậy chúng ta thấy cái chuỗi logic của nó chưa? Giờ cái chuỗi đầu tiên phải nhớ này. Cái nhu cầu thiết yếu chung của tất cả các con người, dù có mong muốn tới đâu vô vàn thứ mong muốn đến nữa, thì cái mong muốn cốt lõi điều chung nhất của mỗi con người đó là dứt khổ an vui. Mà cái đại khổ lớn nhất của con người đó là đại khổ sanh tử. Lý do vào trong sanh tử chịu khổ đó là vô minh. Thì bây giờ mình dứt trừ cái vô minh này thì chúng ta hết cái khổ trong sanh tử, là chúng ta được hết khổ an vui. Thì đầu tiên mình phải xác định vô minh là cái gì để dứt trừ. Nó là không sáng tỏ, là mê mờ. Mà cụ thể ở đây là không có tỏ các pháp thân này, tâm sanh diệt này là giả, tưởng nó là thật. Thứ hai là không sáng tỏ cái tự tánh, cái tuệ giác của mình. Bây giờ muốn dứt trừ vô minh thì phải tỏ sáng cho đúng nghĩa. Thì cái tỏ sáng đầu tiên dễ nhất đó là lìa. Để dứt trừ vô minh thì cái phần thô đầu tiên mình thấy là phải ly, phải lìa. Ly là chữ Hán, mà lìa có nghĩa là chữ Việt. Lìa ra, rời ra, cha ra, là buông ra, rụ xuống. Lìa cái gì? Đầu tiên, Đức Phật dạy phải biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tài sản, danh là danh vọng, sắc là sắc đẹp, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Năm cái món này là chúng sinh đắm đuối trong đó. Đó là ngũ dục. Lục trần là cái gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, cảnh sắc, thanh lá, tiếng, hương lá, mùi thơm, vị lá, thức ăn đó. Xúc là thân, xúc chạm, và pháp là cái nghĩ suy trong đầu mình. Pháp trần đó. Phải biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của nó. Chúng ta thường biết vị ngọt mà không biết sự nguy hiểm. Đức Phật ví dụ giống như đứa con nít đó, nó thèm đường, nó thèm mật, nó liếm một giọt mật trên cái lưỡi giáo bén và kết quả của nó là đứt lưỡi, bị tổn thương. Thì cái giọt mật đó là ví dụ cho ngũ dục lục trần, là vị ngọt của nó. Mọi người đều thích thú, thèm nó và liếm nó, nhưng mà quên sự nguy hiểm, không biết sự nguy hiểm. Cho nên cái giá phải trả đó là gì? Là khổ đau. Đau nhẹ nhẹ thì hiện đời tháng tôi khổ quá. Đau nặng hơn mê lầm thì phải vào cái chốn ngục tù. Đau hơn nữa thì phải trả cái nghiệp là bình hoàn. Mà đau đớn hơn nữa là sanh tử triền miên vô lượng kiếp chưa có ngày ra. Đó là do cái vị ngọt của ngũ dục lục trần, nó nhem thèm mình rồi mình lỡ liếm, nó bị không gì quý vị. Nhờ Đức Phật dạy á, là phải biết vị ngọt và sự nguy hiểm. Tại vì Phật nói nguy hiểm không, quý vị không chịu. Nói sao nguy hiểm được, ngon ngon mà. Có lần quý thầy ngồi nói chuyện với những vị mà cũng lớn, nhưng mà cũng chưa có sẵn sàng tin Phật, cho nên cái câu chuyện không phải giảng đạo. Thì trong câu chuyện bàn có bàn lại, quý vị bàn cãi rằng là nói cuộc đời này nó khổ, vô chùa tu nó sướng, rồi an lạc vân vân, quý vị nói với nhau. Thì tự nhiên có cái cô kia cô nói, nhưng quý vị nói vậy vậy tôi thấy núi con thấy hạnh phúc mà, vui mà. Họ nói vậy đó. Cho nên nói khổ là họ không chịu. Thì đúng, tại vì họ nhìn ngang đó, họ thấy ngang đó, cho nên họ sống họ nói như vậy. Nhưng mà khi mà quý thầy hỏi vậy thì cái công lao của người mẹ mà nuôi mình lớn vậy nó nhiều không ạ? Ôi chồng nhiều lắm, bắt đầu đem thơ ca ra sao? Khi mà con lớn là cái ngày mà cha mẹ mỏi mòn già gì đó, con cõi kệ quá trình nói, vậy ba mẹ nuôi con khổ hay sướng? Nó khổ, khổ xong mới nói hạnh phúc đó. Tức là chúng ta thấy vị ngọt mà không có thấy sự nguy hiểm. Chúng ta tụng bài Vu Lan mà sư ông viết cho mình đọc đó. Gì? Miễn được con vui, quên mình tạo tội. Đời này đã khổ, kiếp khác nào an. Muốn con được vui, cho nên mình quên mình tạo tội. Tạo bao nhiêu cái nghiệp báo. Rồi đời này là khổ vì con, nó tạo tội cắn rứt lương tâm. Kiếp khác làm sao vui được? Tội nghiệp phải đòi chứ. Thì quý vị nuôi con, quý vị nói có hạnh phúc, đó là vì ngọt. Nhưng mà ai nói vậy, quý vị nói vậy này, Phật dạy phải biết thêm sự nguy hiểm. Chứ đừng có biết vì ngọt không thôi, nó lầm đó. Cái miếng mật này nó nằm trên cái lưỡi dao, muốn liếm là biết trong nó bén đó. Còn ai đủ điều kiện thì thôi, mình đừng có liếm mật làm gì đứt lưỡi. Thì mấy vị đó bàn đủ thứ rồi viết sách ra rồi, triết lý này nọ. Người khác nói ra, cái người ngồi yên thì nói, thì thôi lỡ tìm cách đi. Còn tôi không gì hết thì tôi rảnh tay thôi, đừng có kéo tôi vô trong đó. Tôi đâu có liếm mật đâu mà bắt tôi phải vót trái vót đô để mà gạt cho nó mệt. Cái ví dụ vui như vậy để quý vị xói lại nơi mọi người. Thật ra chúng ta không có gọi là chê bai quá đáng với cái kiếp sống của mình. Nó khổ thì mình thương, thương mình, thương mọi người, thương chính con, thương trần gian huyễn mộng. Chứ mình không có chê ai hết, mình cũng đang khổ mà. Mà biết thương thì phải cùng nhau kéo nhau ra, chứ không có chê gì. Nhưng chúng ta biết như vậy để thấy rõ cái chân lý mà Phật đã chỉ, là chúng ta phải biết vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. Chứ còn chúng ta không có học đúng chân lý, mình biết vị ngọt nhưng mà quên, không biết sự nguy hiểm. Mà có bận việc gì đọc sách thì phải đọc cho hết cái câu này, biết rõ vị ngọt. Thấy chữ va, phải đọc chữ va, chứ đừng có biết rõ vị ngọt gấp sách đi ra ngoài là cứ ăn vị ngọt hoài, không được. Phải biết vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. Quý vị thấy đầy đủ chưa? Giờ chúng sinh thích cái gì mà lọt ra ngoài khỏi ngũ dục lục trần không? Không. Cái gì ngũ dục lục trần hết. Mà nếu biết vị ngọt và sự nguy hiểm để làm gì? Để lìa. Thứ hai là biết thân này, tâm sanh diệt này và vạn vật xung quanh, biết đúng bản chất thật của nó là không có gì thật. Nó giống như là mặt trăng dưới đáy nước vậy đó, thấy thì có mà vớt thì không. Thế đời này cũng vậy, quý vị có người sống tới 60 mấy tuổi cũng ngồi đấy, 40 mấy tuổi, 30 mấy tuổi, nhưng mà vớt lại cái quá khứ hồi còn nhỏ của mình được không? Không.
Nó ảo tưởng lúc đầu chứ vui thôi, chứ con đâu có con nữa. Nhiều lúc buồn quá ngồi vọng tưởng hồi đó sao, thấy hay lắm. Tỉnh lại mình nó yếu rồi, nó thở khì què không được gì hết. Phải biết rõ cái bản chất của nó không có gì thật, để chúng ta không có mê lầm. Để lìa, thì cái vế lìa này, vế một này nó có hai phần. Phần A là biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. Thứ hai là biết rõ thân này, tâm sanh diệt này và các pháp mọi thứ xung quanh là không thật có, là huyền hóa giả có. Để lìa, lìa để làm gì quý vị biết không? Khi mà mình chấp thì mình quên mình theo những thứ vật chất. Khi chúng ta tỉnh lại thì lìa rồi, tâm mình có sáng không? À, ngay tâm giác sáng đó là lìa rồi, thì ngay đó chúng ta thể nhận tự tánh. Thì cái vế này quý vị nhớ này, cái vế hằng đẳng thức đáng nhớ này, nó là gì? Nó là để dứt trừ vô minh thì chúng ta phải biết rõ vì ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. Biết rõ thân này, tâm sanh diệt này, các pháp này, vạn vật này là bản chất thật của nó là không có gì thật, là hiện hóa. Biết vậy để làm gì? Để lìa. Lìa thì sao nữa? Ngay lìa thì thể nhận tự tánh. Đây là chúng ta ký hiệu nó là một trong mật đơn. Mình đang giải toán nha, đây là một nha. Chập nữa, 1, 2 và 3 suy ra rõ ràng logic vậy đó, nó thành một cái bộ lọc nó chặt chẽ như vậy đó. Chúng ta quay lại cái chỗ vô minh này nè. Cái vô minh đầu tiên là chấp thân tâm sanh diệt và các pháp là thật có. Khi chấp thật có mình mê, thì bây giờ muốn không có bị cái bình vô minh số 1 này thì mình phải biết rõ vì ngọt sự nguy hiểm ngũ dục lục trần để chúng ta lìa và không chấp các pháp ngũ dục lục trần này. Thứ hai, cần biết rõ thân tâm và các pháp tạm có không thật để trừ cái anh chàng chấp này này. Thì khi biết hai cái vế A và B biết này á, để lìa này, thì cái bệnh lìa số 1 này á, để trừ cái bệnh vô minh số 1 trên này này. Vì thấy rõ chưa? Khi biết rõ A và B này á, thì để lìa. Mà lìa là trừ cái bệnh vô minh số 1 này. Mà khi lìa thì cuối cùng là thể nhận tự tánh. Vậy là chúng ta đã giải quyết cái vô minh một nhỏ này xong chưa? Là xong ha. Cho nên một nhỏ này á, là để giải quyết cái vô minh một nhỏ này. Giờ còn cái bước hai nhỏ của vô minh là không nhận chân, không sáng tỏ tự tánh, bước hai nhỏ này. Để giải quyết cái vế hai nhỏ của vô minh này này, thì chúng ta phải đi từng bước chánh niệm, tỉnh giác và giác sáng. Khi chánh niệm, tỉnh giác và giác sáng để cùng thể nhận tự tánh này. Cái vế hai này nó tiêu trừ được, nó giải quyết được cái hai nhỏ của vô minh là không nhận chân, không tỏ sáng tự tánh. À, bữa nay mình học hơi căng thẳng toán học một tí, nhưng mà khi hiểu rồi thì mình mới tự tin. Gọi là thấy rõ, tự tin, lập trường, chính kiến. Ngàn đây quý vị phải rõ này ha, để mình qua cái hằng đẳng thức đáng nhớ thứ ba. Phần kế là để mãi mãi được an vui. Mãi vui khi nào? Mãi mãi an vui khi thành Phật. Muốn thành Phật ít nhất là phải làm gì? Muốn thành Phật quả phải bắt đầu từ Phật nhân. Phật quả là quả vị vô sanh, thì phải bắt đầu bằng Phật nhân là nhân vô sanh. Từ nhân vô sanh để tu hành mới đạt được quả vị vô sanh. Cho nên để mãi mãi an vui thì phải thành Phật. Muốn thành Phật quả thì phải bắt đầu từ Phật nhân. Và Phật nhân là gì? Phật nhân đó là cũng là thể nhân tự tánh. Cái tự tánh vô sanh của mình chính là cái nhân vô sanh để thành quả vị Phật vô sanh. Như vậy thì thể nhân tự tánh này là ba nhỏ rồi. Một nhỏ lìa này, biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm của lục trần. Để lìa, biết rõ thân tâm các pháp tạm có không thật để lìa, để thể nhận tự tánh. Đây là một nhỏ. Và cái một nhỏ này giải quyết được cái vế một nhỏ của vô minh là chấp thân tâm sanh diệt và các pháp là thật có. Còn cái vế hai nhỏ của vô minh nữa là không nhận chân, không sáng tỏ tự tánh. Giải quyết cái này thì chúng ta phải giác sáng. Mà quý vị nào lãnh lời thì ngay đây giác sáng liền xong. Còn ai chưa lãnh lời thì bắt đầu là phải chánh niệm, không thất niệm, không bất giác, đi đến tịnh giác và giác sáng thệ nhận tự tánh. Đây là hai nhỏ. Kế để mãi mãi an vui, khi và chỉ khi chúng ta thành Phật. Muốn thành Phật quả là quả vị vô sanh, phải bắt đầu từ Phật nhân. Mà Phật nhân là nhân vô sanh mới thành quả vị vô sanh. Mà nhân vô sanh có nghĩa là tánh Phật nơi mình, cũng là thể nhận từ tánh. Đây là ba nhỏ. Từ một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ đều quy tụ về một cái chỗ này là thể nhận từ tánh. Giác sang ngay cái từ tánh của mình. Như vậy, nếu bắt đầu từ một thì từ cái thể nhận từ tánh này để trừ ra từng cái khía cạnh một. Nếu gọn chúng ta nhận Phật nhân là tự tánh là xong. Rồi hỏi vì sao mình phải tịnh giác? À là đây, tại vì mình thất niệm chứ không phải chánh niệm. Mà khi thất niệm thì chúng ta lại là không sáng tự tánh, là vô minh, là khổ. Rồi vì sao phải là biết các pháp là giả? Vì sao phải biết ngũ dục là nguy hiểm? Bởi vì mình dính vào đó thì mình không sáng. Biết rõ như vậy để mà lìa, lìa thể nhận tự tánh để giải quyết cái vô minh số 1 này, chấp thân tâm sanh diệt và các pháp là thật có. À, như vậy chúng ta đi từ một ra tất cả thì nó thông chưa? Thông hết. Còn nếu chúng ta được học từ tất cả là từng nhánh một này mà biết học quý về một này thì có thông suốt không? Là thông suốt. Vậy cái bài toán dừng ngang đây là biết rồi phải không? Dừng ngang đây biết thì tiếp tục cái nhánh kế nữa. Khi thể nhận từ tánh có nghĩa là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu. Thì nói hồi chúng ta có thấy ra nhà thiền mình chưa? À nhà thiền rồi. Mới đầu chúng ta học ngôn ngữ của kinh Nguyên Thủy nè. Biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. Đây là lời dạy trong kinh Nguyên Thủy. Nhưng mà nếu học cho sâu xa hơn thì không phải nghe ngang đây mà thực hành lời này. Biết rằng Phật nói cái này để mình lìa chứ không gì hết á. Ví dụ như quý vị ở trong miền Nam ra đem trái sầu riêng nó để trước mặt, nói trời cái trái sầu riêng này nó ngon lắm, mà nếu mà mình thèm nó, mình dính mắt nó là đây là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là ngũ dục lục trần, là mê muội, chúng ta phải lìa nó. Nhưng mà người miền Trung mình không có quen thì thấy tức cười không? Nói trời ơi trời, lìa chứ đem đi giùm tôi, tôi thúi muốn chết, tôi chịu không có nổi mà sao bị lìa. Tức là mình thấy nó thúi mình không muốn, tức là lìa rồi. Cho nên cái người nào lìa rồi á thì nhận từ tánh, khỏi cần phải phân tích trái sầu riêng dài dòng. Còn người nào thèm sầu riêng á thì mình tránh đi đừng có ăn. Còn để trên bậc Phật tụng kinh mà nước miếng nó cứ chạy mà tổng nó lộn á thì bắt đầu phải quán ngũ dục lục trần vì ngọt phải sự nguy hiểm để lìa đi. Như vậy cái người mà phải quán sâu sắc á là người đó quá ghiền sầu riêng. Còn cái người thúi thì có quán không? Thúi muốn chết quán cái gì nữa, chứ có nó lìa rồi. Thì chúng ta học thống như vậy đó. Nghe Phật nói là phải biết vì ngọt và sự nguy hiểm của lục trần. Vì sao? Thì té ra là chúng sinh tham quá, nó ghiền quá, nó khổ đau đó. Cho nên Phật phải dạy. Dạy để làm gì? Để lìa, phải không? Để lìa. Lìa làm gì? Nhân tự tánh. Nhân tự tánh làm gì? Nhân tự tánh là ý tánh, kiến tánh khởi tu. Ngay cái nhân Phật để tu hành, để thành Phật quả. Như vậy, nói hết cái logic này, chằng chịt này, để quý vị nắm vững. Nắm vững từ một, biết ra tất cả. Và nắm vững nhớ học từng phần của tất cả, thì phải biết cái chỗ quay về làm một. Để làm gì? Khi tất cả có thì một tồn tại. Khi tất cả không thì số một cũng không còn tên. Thì tất cả là một, một là tất cả. Sống trong từ tánh đó thì chúng ta thông hết các pháp. Từ đây chúng ta sẽ có được cái bộ lọc, có được khả năng để cho chúng ta có cái nhìn, có cái thấy biết đúng đắn không sai lệch, để có được chánh kiến. Cho nên đề tài này của thầy nghĩ để cái tên của nó là để có được chánh kiến, nó sẽ nhiều hơn là chánh kiến. Vậy quý vị hiểu rõ này chưa? Hiểu rõ cái này rồi thấy đơn giản là vậy đấy quý vị. Những kỳ sau mà chúng ta học tới cái vấn đề đối chiếu để làm bài tập cho biết á thì thấy nó hay lắm. Trên mạng quý vị có đọc nhiều thông tin trời đất gì nữa, lọc hay chưa lọc không cần biết, mà đặt cái công thức, cái hằng đẳng thức đáng nhớ này vào thì nó tự nó lọc ra hết à. Thì để ôn lại cái phần này cho rõ, quý thầy sẽ tiếp tục cái biểu đồ để quý vị coi. Đây, cũng giống cái nãy nhưng mà vẽ gọn hơn để quý vị thấy. Thứ nhất này, cái cuộc đời này nó đau khổ là tại vì mình khởi điểm là con người ta có rất nhiều mong muốn, nhưng mà chung quy lại thì nó không ra ngoài một cái mục đích cơ bản, đó là muốn hết khổ được an vui. Mà cái khổ lớn nhất chính là cái khổ trong sanh tử. Bây giờ mình phải đi vào để mà nhổ cái gốc khổ này ra thì mình không còn khổ đâu và an vui vĩnh viễn. Thì bây giờ mình đi vô cái chỗ là dứt hẳn đau khổ, mãi mãi an vui. Thì đầu tiên một chỗ là lộ trình chấm dứt đau khổ, quý thấy chưa? Lộ trình là chúng ta đi từng bước để thấy cho rõ đó. Một, chúng ta xác định này, cái đại khổ, khổ lớn nhất chính là cái khổ sanh tử. Cho nên mình hay nghe nói là sanh tử sự đại đó. Cái việc sanh tử là việc lớn, giải quyết cho nó rồi là giải quyết cái khổ đó đó. Mà trầm luân trong sanh tử để chịu cái khổ lớn đó đó, đó là vì vô minh. Vô minh là gì? Nó là ngu muội, mê mờ, không tỏ sáng. Nó có hai phần. Cái phần thô phù dễ thấy đó là: một, chấp thân này, tâm sanh diệt khởi tượng này, các pháp vạn vật là thật có. Nó không thật mà tưởng là thật, thấy ngược, không sáng tỏ, gọi là vô minh. Từ khi thấy lầm sai như vậy thì những khổ đau từ trong cái chấp lầm này mà có ra. Thứ hai là vô minh là không nhận chân, không tỏ sáng từ tánh, Phật tánh, tuệ giác nơi mọi người. Ai ngộ ra cái này rồi thì vô minh nó không còn nữa, thấy biết đúng, đã biết vô minh rồi. Bây giờ muốn dứt trừ vô minh, muốn dứt trừ sanh tử, muốn trừ đại khổ trong sanh tử thì phải trừ vô minh. Mà muốn trừ vô minh thì bước một là lìa. Lìa là sao? Biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần. B, cần biết thân tâm và các pháp là tạm có không thật. Thì cái bước một lìa có A và B này để trừ cái vế một của vô minh là chấp thân tâm sanh diệt và các pháp là thật có. Và biết rõ như vậy A B này để lìa đó. Mà khi lìa thì sao? Lìa để thể nhận từ tánh. Đây là một nhỏ, đây là một trong hoặc đơn ha, giống giải toán vậy đó. Cái vô minh thứ hai này là không nhận chân, không tỏ sáng từ tánh. Thì muốn trừ cái vô minh này thì chúng ta phải giác sáng để tỏ sáng từ tánh. Thì cái người lãnh lời chỉ cần ngay đây giác sáng, sống ngay đó liền xong. Còn ai mà thấy khó khăn quá thì chúng ta phải chánh niệm, đừng có bất giác, đừng có thất niệm, để tỉnh giác tiến tới là giác sáng. Cái này là mình tu dở thì làm từ từ, còn nếu mạnh thì giác sáng. Mà giác sáng để thể nhận từ tánh, đây là hai nhỏ trong hoặc đơn. Cái phần kế, để được mãi mãi an vui thì chúng ta chỉ được mãi mãi an vui khi và chỉ khi mình thành Phật. Mà muốn thành quả vị Phật, quả vị vô sanh thì phải bắt đầu từ Phật nhân, là nhân vô sanh. Mà Phật nhân đây chính là cái tự tánh của mình. Cho nên muốn nhận Phật nhân vô sanh thì phải thể nhận tự tánh. Đây là ba nhỏ trong hoặc đơn. Như vậy từ trên xuống dưới chúng ta có một nhỏ trong hoặc đơn là thể nhận tự tánh khi chúng ta ly lìa này. Hai, thể nhận tự tánh khi mình chánh niệm tỉnh giác giác sáng. Ba nhỏ trong hoặc đơn là nhận lại Phật nhân. Từ 1, 2 và 3 chúng ta suy ra đồng nhất thể nhận từ tánh, đó là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu, để có ngày viên thành Phật đạo. Khi quý vị thấy một cách đầy đủ rõ như vậy, chúng ta sẽ biết muốn đi gọn thì phải làm gì, mà muốn đi cho nó đầy đủ phải làm gì. Ngay cái phần này là quý vị thấy nó dài dòng, nhưng mà thật ra nói dài dòng để quý vị có một cái thấy biết đầy đủ. Chứ còn mình không thấy biết đầy đủ á, nghe sơ sơ cái hiểu rồi, ra ngồi nghe ai nói cái hoang mang biết tin ai. Cho nên cái dài dòng để chúng ta biết đủ. Thật ra nó không có dài đâu. Ở đây nếu quý vị muốn nắm thì nó gọn lắm. Thứ nhất, mình biết rõ cái thứ này này để mà lìa. Thứ hai là chánh niệm tỉnh giác. Và thứ ba là nhận cái Phật nhân. Xong, chừng này thôi. Nếu quý vị gọn, ngộ tánh tu, không nói dài dòng. Nếu muốn gọn, rươm rã hơn tí, thì phải nhận ra cái Phật nhân là thể nhận tự tánh đây, rồi mình tu. Nếu mà thấy không được nữa, thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác giác sáng. Nếu nói khó quá thầy ơi, khó quá thì biết rõ vị ngọt nguy hiểm của lục trần, biết thân tâm và các pháp là không thật, để lìa. Thì tất cả những cái nhánh này nó đều là nằm trong cái vòng tròn chánh kiến logic này. Cho nên khi mình từ đây mà biết ra thì những cái này nó đều không có nghịch nhau. Từ trong cái kiến tánh này khởi tu thì tất cả các cái pháp 1, A, B, C, D này đều là không có nghịch nhau. Ví dụ đấy là cái chỗ mình lìa tất cả để mình giác sáng. Và cái thứ mà nó làm cho mình rùm ra ngủ dục lục trần này, cái trái sầu riêng đi. Khi thèm quá mà tụng kinh chảy nước miếng thì phải quá phải làm gì đó, là mỗi vị phải lìa cho được để mà tụng kinh. Có người mà cảm thấy thúi quá thì sao? Thì nó lìa rồi không cần quán nữa. Mà thúi mà đang tụng kinh mà thấy tụng không được khó chịu thì chúng ta cũng phải lìa. Thấy rằng nó thúi kệ nó cũng không dính dáng. Cho nên cái lìa đấy thì nó lìa cả nghịch và thuận, lìa cả hai. Thì đây là cái buổi giảng của thầy không có quyền khai triển nhiều. Cái logic này mà khai triển một cái thì không biết giờ nào mới rồi. Cho nên hôm nay chúng ta giống như là đi vào cái màn lưới logic để chúng ta tìm ra cái chánh kiến cho mình. Bây giờ đi tiếp cái bước kế, xác định chánh kiến. Cô đồng lại để quý vị dễ hiểu. Một, biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần để lìa, để giác. Giác tức là kiến tánh, ý tánh khởi tu là một ha. Thứ hai là năng sở phan duyên. Năng là mình, sở là cái đối diện với mình. Quý vị hiểu không? Mà khi có năng, có sở, có ta, có người, có mình, có cảnh. Phân hai, có năng sở phân hai, thì lúc này là phan duyên. Phan duyên là thấy theo, biết về, gọi là phan duyên. Mà còn phan duyên là còn sanh tử. Quý vị nhớ cái bài học mình học rồi, là khi Thái tử Tất Đạt Đa đi học đạo, chỗ ông tiên nhân cuối cùng là Út Đạo Lâm Phất không? Thì ngài lý luận, ngài kết luận cuối cùng ngài nói rằng là còn phan duyên là còn sanh tử. Thì bây giờ mình xác định chánh kiến, chúng ta căn cứ ngay cái lời dạy của Đức Phật. Còn phan duyên là còn sanh tử. Ngài nói cái định phi tượng, phi tượng xứ mà lúc đó ông Út Đạo Lâm Phất đạt được là lớn nhất của Ấn Độ, cái đỉnh cao nhất của thời Ấn Độ lúc bấy giờ đó. Vì lúc đó ông Út Đạo Lâm Phất đạt được thì Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc đó cũng đạt được. Nhưng ngài thấy nó chưa rốt ráo, ngài hỏi cái đỉnh đó là có ngã hay không có ngã. Nếu mà nói không ngã thì không thể gọi là phi tượng xứ, tại nó còn cái ngã tượng vi tế. Nếu là có ngã thì ngã là hữu tri hay vô tri, tức là có biết hay không biết. Nếu mà nói không biết là cây đá, mà trong khi con người mình đập cái thì mình biết, thì không phải cây đá, phải không? Cái bàn này vỗ thì nó nằm im, nó không lao đâu, mà mình vỗ thì mình biết đâu, là mình không thể là cái bàn. Như vậy là có biết. Mà ngài nói nếu còn biết là còn phan duyên, mà còn phan duyên là còn sanh tử. Thì cuối cùng là ông Út Đạo Lâm Phất, ông không có giải quyết được. Phật mới từ giả ra để mà từ tu. Khi thiền định sáng đạo thì ngài mới phát hiện ra. Ngài nói ta học đạo không thầy. Ngài nói là thấy tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, tại sao không biết? Trí tuệ Như Lai là gì? Là biết mà không cần phan duyên. Là biết mà không cần phải khởi phân biệt mà vẫn biết. Mọi thứ biết cách bàn bạc rõ ràng mà không hề có cái phân biệt phan duyên. Vẫn biết rõ chứ. Mà không có khởi tượng phân biệt, không phan duyên, không sanh tử. Cho nên nếu mà mình được học rồi, được tu rồi, được biết rồi, nếu Đức Phật hỏi có biết không, dạ con có biết, chứ không biết sao được, không biết thì mình cây đá sao? Thì ngài nói nếu mà còn biết còn phan duyên còn sanh tử, ngài ra cái bài toán vậy đó. Thì mình trả lời bạch Đức Thế Tôn, con xin nộp bài cho ngài rằng là không nhất thiết khởi phân biệt mới biết, không nhất thiết phan duyên mới biết, không nhất thiết bao giờ cũng phải dính mắc có đối tượng mới biết, mà có đối tượng, không đối tượng, con đang biết. Có và không, từ tánh sáng biết, không thay đổi. Phật nói, được rồi đó, tu đi. Con mà chưa được, con phải sửa. Chứ còn bây giờ mình bước lên, mình nói đi ra Thiền viện Bạch Mã để học Pháp, lên xe đi ba đi ngược hướng thì sao được. Cho nên khi mà chúng ta có chánh kiến đúng rồi chúng ta đi thì nó mới thành tựu được. Thì bước một chúng ta phải giải quyết ngay cái chỗ phan duyên này. Còn phan duyên là còn sanh tử. Phan duyên là có năng có sở, có ta có người. Năng là ngã, sở là đối diện, gọi là ngã sở. Cái gì mà nói là mình đó là ngã, và cái gì thuộc về mình của mình là ngã sở. À, nhà của tôi, gia đình tôi, chùa của tôi, tiền của tôi, vân vân, đó là ngã sở. Và tôi là ngã. À, ngã là năng, ngã sở là sở. Khi mà bật năng sở thì hết phan duyên. Và đồng nghĩa quý vị nào có cái thấy biết bật năng sở thì cũng hết phan duyên. Muốn hết phan duyên thì bật năng sở nè. Giờ lặp lại này. À, còn phan duyên thì còn sanh tử, tức là còn khổ đau. Muốn hết phan duyên thì bật năng sở. Chính vì muốn bật năng sở cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta năng là ngã là ta. Thì Đức Phật dạy là phải phá ngã. Vì vậy mới nói vô ngã là niết bàn. Quý vị nhớ không? Sở là các pháp mọi của mình thuộc về mình, gọi là ngã sở. Mà để phá cái sở này, Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ các pháp muôn sự muôn vật là không thật có. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú Ngài nói đó, Ngài nói đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường nghĩ như thế mà chính họ không biết rằng chính ta còn không thật có, huống nữa là con ta hay tài sản của ta. Qua bài Pháp Cú đó chúng ta đã thấy Phật phá ngã và ngã sở chưa? Chính ta còn không thật có, tức là ngã không. Huống nữa là con ta hay tài sản của ta, là ngã sở không. Nên cái người mà chưa có nghe biết lời Phật dạy, chưa thực hành đó, thì Phật nói người ta quan niệm rằng đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường nghĩ như thế, chứ họ không biết rằng chính ta còn không thật có, huống nữa là con ta hay tài sản của ta. Quý vị đi đến thăm những cái người già mà có đời đó, chỉ cần chánh niệm tỉnh giác, lực mình nó thật là mạnh. Khi cái lực tâm mình nó mạnh á, thì cái người nằm xuống họ sẽ cảm nhận được như một sự vỗ về cho nó êm, không bị đau, không bị khổ vậy đó. Lúc đó trong tâm mình, nếu quý vị tu chưa giỏi thì chỉ cần nghĩ đến thôi, chứ không cần đọc to. Nghĩ đến bài Pháp Cú Đức Phật dạy của thầy vừa đọc á, mà nghĩ bằng cái thấy biết rõ ràng. Nếu mà mình thuyết pháp, nhiều lúc quý vị họ chưa có chịu nghe, thành ra mình nghĩ bằng cái lời Phật dạy mà rõ ràng. Mình nói rằng là thường thường người ta hay nói đây là con mình, cháu mình, nhà cửa mình, tiền bạc mình, giờ ra đi đột ngột quá, bàn giao chưa kịp. Nhưng hôm nay nằm đây rồi thì thấy mình cũng không có giữ được á, mà mấy thứ đó sao giữ. Thôi thì hôm nay tôi nằm trong quan tài mà vẫn ngồi đây nghe tôi nói được, vẫn bay lên đọc cây được, vẫn ngồi nơi bàn ghế được, vẫn thò thực khí cúng cơm được, thì chứng tỏ ông mẹ có nằm trong quan tài mô, có bị chết mô, có bị nhốt đâu. Cho nên quan tài không nhốt được mình, quan tài nhốt cái thân thúi tới khi nó rạ thôi. Còn mình đang ngồi đấy mà, muốn đi Sài Gòn là đi liền à. Lúc đó cái thân nắm ấm nó có thần thông nhanh lắm. Rõ ràng quan tài nhốt cái thân thúi chứ không nhốt mình được. Mình là cái tánh sáng này nè, nướng tánh sáng đó, tín tam bảo, sinh ra đời, gặp chánh pháp tu hành, hết khổ an vui. Quý vị thấy lời khai thị thực tế không? Bằng lực, bằng tâm, bằng trí, có giá trị. Chứ còn mình tới dùng lấy có, nói sao khổ quá hà mà vậy. Rồi nói hôm nay phải thế này kia, trong bụng mình thì nghĩ cái chuyện nhà mua chưa mua, đất bán mà không biết lời nhiều, sao được. Đó, thì ngay cái ngã sợ, sẵn nói thêm là quý vị có cái kinh nghiệm thấm mấy ốm mẹ qua đời á, mình làm bằng cách đó chắc chắn là có kết quả. Vậy thì cái phần chánh kiến đấy quý vị thấy rõ nè. Thứ nhất, chúng ta biết rõ cái này nè, biết rõ vị ngọt nguy hiểm của dục lục trần để mà lìa giác kiến tánh, không mê nữa. Thấy rõ như vậy là chánh kiến. Thứ hai, năng sở phan duyên. Còn phan duyên là còn sanh tử, mà còn sanh tử là còn khổ đau. Hết phan duyên khi và chỉ khi bật năng sợ. Năng sợ không còn thì làm gì có mà vin theo. Năng là ta, mà sợ là của ta, là ngã sợ. Thì năng là ta, muốn bật năng sợ, muốn bật ta thì Đức Phật dạy phá ngã, vô ngã là niết bàn. Phá ngã này không phải là phá tan đi để mình chết, mà quay trở lại trước mình học rồi đó, là biết thân tâm cái chấp này nó không có thật. Phá sợ là các pháp, không phải là đốt cháy hay bất đi, mà chúng ta biết rõ nó không thật, đừng có dính. Đáng sống, đáng sinh hoạt mà không dính nhiễm, chúng ta không khổ đau, thì tất cả mọi thứ không có lỗi, thì không việc gì phải phá nó. Đáng sống, đáng sinh hoạt mà dính nhiễm thì chúng ta đau khổ, là cái lỗi tại mình. Chứ tiền bạc của cải nó không biết làm cho mình khổ. Nếu mà nói khổ, tại sao cái người kia họ sai tiền mà họ không dính, họ không khổ? Còn chúng ta có vài đồng bạc không tới đâu mà dính nhiễm chấp với nhau gây lộn cho nó khổ. Như vậy tiền bạc vật chất nó không có biết, nó vô tri, nó không có khả năng làm cho mình khổ, mà mình dính thì mình khổ. Vậy thì phải phá ngã là phá năng, phá sợ là phá các vật, bằng cách thấy rõ nó không thật có. Khi thấy rõ không thật có thì chúng ta có theo cái đồ giả không? Không theo đồ giả là lìa. Lìa thì sao nữa? Là giác sáng. Giác sáng rồi sao nữa? Thệ nhân tự tánh. Thệ nhân tự tánh giác sáng thì chúng ta nhìn cây, nhìn cảnh, nhìn người mà lòng mình biết hết, vẫn không sanh khởi. Bất động không sanh khởi mà vẫn biết một cách linh thông. Sống động, sinh động mà vẫn bất động. Thì như vậy cảnh đáng có mà nó vẫn là tự tại như như. Lúc này là cái thấy biết vượt cả năng sở. Thì thấy biết vượt năng sở là cái thấy biết dứt phan duyên, là cái thấy biết thoát khỏi sanh tử. Mà thấy biết vượt năng sở thì sao? Hoa hồng là hoa hồng, cái gầy là cái gầy, cái bạn là cái bạn, sự việc là sự việc. Biết rõ ràng lô rích làm ăn bình thường, chứ phải biết kiểu cứng đơ, thấy việc là việc, cái mình không có nhúc nhích, không suy nghĩ làm việc không được. Vẫn làm việc mà không thèm suy nghĩ. Nó không suy nghĩ sao làm? Thì tại vì quấn quen suy nghĩ thì nghĩ đi. Còn tôi quen, tôi tập là tôi thấy không thèm suy nghĩ tôi vẫn làm, tôi đâu có đói. Nói vậy đó. Thì đó là cái thấy biết vượt năng sở. Bật năng sở hết phan duyên thì giác sáng. Khi mà sức giác đủ lớn, cái giác sáng bung vỡ thì cái mê, cái căn thức nó dứt, bản tánh mình hiện lộ rõ ràng. Cái bản tánh hiện lộ rõ ràng rồi thì mọi thứ thấy là thấy, biết là biết, sinh đồng sống đồng mà nó vẫn là bất đồng, không hề đồng. Cái khả năng thấy biết đó nó có lực, cho nên các pháp nó không đến nhau, nó không đồng. Không đến là sao? Ví dụ như cái bình hoa này đang có mà quý vị dính mắt nó, thì khoảng cách từ đây đến quý vị có thể chục mét, nó vẫn đến nhau đấy, nó dính nhau đấy. Hoặc là mình thấy rồi, mình thích rồi, mà chút nữa tính xin đem về nhà mà kỳ quá không xin. Cho nên về nhà cách khoảng 200 cây số vô Quảng Nam rồi mà còn nhớ nó, thì 200 cây số khuất mặt nó rồi mà nó vẫn đến mình đấy. Gọi là các pháp đến nhau, đấy là trói buộc. Còn nếu mà không dính thì sao? Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu mà không có dính đến thì nó đối diện nó cũng chẳng dính dáng. Cho nên nó ngồi đây sát với quý thầy đấy nè, mà quý thầy thấy hoa là hoa, mà nhà là nhà. Nếu thích cái bình hoa này mà bỏ sót cái đồng hồ này thì chúng ta bất công cái đồng hồ này. Từ bi ai nợ dính thứ bỏ thứ, mà dính hết tất cả thì cũng là cái người khổ đau mất mình. Cho nên không thèm dính thì nó là gần đây mà nó không đến nhau. Cho nên không đến nhau, không đến nhau tức là nó là nó, mình là mình, là không đến nhau. Nhưng mà không phải chia hai. Nếu chia hai là có phan duyên, là rời nhị nguyên, là cũng ngơi mê, mà chẳng phải là một. Không phải hai, không phải một. Vì sao? Vì chúng ta có cái định lực mà muốn đồng cũng không xong. Trong cái định đó, nó không phải bất động theo kiểu cứng đơ, nó bất bởi tâm tánh, mà nó sáng bởi trí tuệ một cách linh hoạt, một cách logic, một cách vĩ đại, mà nó vẫn là không động. Cho nên không phải bình hoa không, mà tất cả mọi tình huống, mọi pháp chúng ta vẫn bất đồng rõ ràng, mà vẫn sinh đồng, vẫn tùy duyên, vẫn sinh hoạt có hiệu quả. Cho nên ngài Ngượng Sớ, ngài được một vị tăng hỏi á, khi mà trăm ngàn cảnh duyên đến phải làm sao? Ngài nói xanh chẳng phải trắng, đỏ chẳng phải vàng, mỗi mỗi ở nguyên vị trí của nó, không hề can hệ gì đến ta. Thì đến đây các vị thiền sư nói cây gậy là cây gậy, hoa hồng lo hồng như vậy. Quý vị có thể học lóm được phần nào. Ở nhà mình mọi thứ, mọi việc mình phải lo lắng nhiều. Bây giờ lo hay không lo thì nó cũng đến. Không thèm lo lắng, bình tâm đi. Nó đến chúng ta cứ giải quyết một cách tốt nhất mà không thèm khởi tâm đi. Hiện nay quý vị biết rằng là cái tháng mà mấy tháng 11, 12 này quý thầy bao nhiêu việc nó nghênh ngang. Nhưng mà nếu mà lo quý thầy mệt lắm, sống gì nổi. Nhưng mà không, mình chẳng phải vô tư, vô trách nhiệm, cũng chẳng phải là lo lắng một cách đồng lên. Bình thản, bình thường, cái gì đến giải quyết theo cách của nó. Mà mình cũng không có gì hết. Cho nên vô vàng việc thì mỗi pháp ở vị trí của nó không cán hề với mình. Ở vị trí của nó không phải là chia hai, mà các pháp đang vận hành mà cũng chưa bao giờ động. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là thì pháp trụ pháp vì tướng thế gian thường trụ đó. Pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ, tức là không động bao giờ. Nó đến là giải quyết, nhưng mà việc của nó không được xâm nhập vô trong cái tâm của mình để mình động. Còn đạt đến với các vị thiền sư thì trong này bức tư nghị rồi, chúng ta giải thích kiểu gì thì nó cũng chia hai. Nhưng mà chỉ cho quý vị biết cái cách để vận dụng được phần nào khi mình đang còn công phu. Thì cái thấy biết bạc năng sở, thì lúc này các pháp mình vẫn ăn cơm chứ. Ăn cơm là hạt cơm có đến mình chứ, vẫn nhái, vẫn nuốt vô, vẫn hấp thu được năng lượng để sống. Nhưng mà nó vẫn không đến là bởi vì ăn mà không có phân biệt, không có chấp, không có dính, không khởi phân biệt mà biết rõ. Biết rõ bữa nay ăn mặn hay không. Chứ bây giờ quý vị nói rằng là không phân biệt là không biết mặn nhạt. Nếu mà không biết mặn nhạt là bị hư cái thân kinh vị giác. Còn mà biết mặn nhạt mà còn phản duyên thì phàm phu tham ăn là dính mắt, là dính nhiệm ngũ dục lục trần. Cho nên chúng ta bằng cái tâm rõ biết ăn cơm, ăn thức ăn, năng lượng đầy đủ. Nhưng mà sao? Ăn sao mà cơm nó không có dính môi, không dính răng, không dính lưỡi, không dính cuốn họng, mà nuốt vô cũng nhú nhuyến, cũng tiêu hóa. Nó vậy đó. Vậy thì làm sao mà cơm nó không dính môi? Là sức môi à? Sức môi dính rắn, lại xuống mà xuống dính lưỡi. Lưỡi không dính thì vô cũng trốn thì nó cũng dính đúng đấy. Đang nào dính à? Làm sao không dính? Ăn bình thường như mọi người bình thường vẫn thường ăn. Nhưng mà tâm không khởi thì nó không có dính. Chứ đâu phải là không đụng mới là không dính. Cho nên các pháp không đến nhau là vậy. Nhưng phải kiểu mà tôi nói bây giờ muốn giải thoát không đến nhau. Tôi ngồi đóng cửa lại không có thấy ruộng nướng gì hết. Trong khi Tết tới lo đi cấy đi cày ra giếng lo lâm khoai. Mấy giờ không đụng sao lâm ăn. Dọa ngồi đó mai mốt không có lúa không có khoai rồi chết rồi lấy gì tu. Cho nên chúng ta nhớ không đến nhau là không chạm nhau. Hay là vẫn va chạm nhau mà không đến nhau. Nếu mà khởi tâm phân biệt là không chạm nhau hay vẫn va chạm, có tâm đó dù khuất mặt nó cũng đến nhau đấy. Nhưng mà tâm đã không đến nhau rồi thì đi cày đi cấy làm ruộng kinh doanh buôn bán tất cả mọi thứ sinh hoạt nhưng vẫn không hề đến nhau. Thì lúc này là gì? Đấy là nhờ vào cái lực, cái thấy biết vượt năng sở. Vượt năng sở có phán duyên không? Là hết phán duyên. Cho nên ở đây quý thầy tóm kết lại này. Một, biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần để lìa, để giá, để kiên tâm. Thứ hai, bạc năng sở hết phán duyên để giác sáng, đi đến kiên tâm. Giác sáng là tự tánh mình rồi, nhưng mà cái lực dùng nó chưa đủ, nó chưa tròn vẹn, nó ná ná thôi. Chúng ta sống bằng cái giác sáng đó, tới khi cái giác đủ mức thì cái mê mình nó sẽ yếu đi. Đến khi cái giác bung vỡ thì cái mê, cái căn thức này nó tan. Thì từ tánh giác nó hiện tiền, nó phát huy đúng cái lực dùng của nó, lúc này gọi là kiến tánh. Khi kiến tánh đủ lực dùng rồi thì thấy biết vượt cả năng sở đối đãi. Cây gậy là cây gậy, lúc này là như như. Thì Đức Phật dạy này, thì pháp trụ pháp vị. Có nghĩa là các pháp không đến nhau. Lúc này là gì? Là giải thoát, là an vui, hết đau khổ. Các vị thiền sư nói, các pháp không đến nhau là giải thoát. không đến nhau như thế nào. Hôm nay giờ nghe hiểu chưa? Là hiểu rồi, giờ con là ứng dụng thôi. Thì cái phần xác định chánh kiến này á, nó là bộ lọc thứ hai. Bộ lọc thứ hai để mình xác định cái đường đi của mình muốn đi đến giác ngộ giải thoát, nó nằm trong hai phần ít nhất: biết rõ vị ngộ, sự nguy hiểm của dục lục trần. Thứ hai, giải quyết ngay chỗ phan duyên. Mà muốn hết phan duyên thì phải giải quyết ngay cái năng sở. Mà phá năng đó là phá ngã, phá sở là phá các pháp. Phá ở đây là thấy nó không thật thì chúng ta lìa, chứ không phải là phá dẹp gì hết. Khi quý vị hiểu rõ cái cụm thứ hai này rồi đó, quý vị đặt vào trong từng trường hợp mà mình thấy mình còn phấn vấn đó, thì sẽ cho chúng ta biết nó đúng hay sai. Giờ tóm kết lại về chánh kiến. Thứ nhất, biết rõ vì ngọt và sự nguy hiểm của dục lục trần, biết các pháp là giả không thật, đó là gì? Trí huyễn. Trí huyễn sư ông dạy qua biết vọng đó. Cho nên hòa thượng mình dạy là biết vọng không theo. Thầy thấu tóm chưa? Hồi nãy giờ mình nói cả chung vậy đó, mà tóm lại cái này biết vọng không theo, gọn gàng. Quý vị biết cái người mà ngó ngọn á, chỉ cần nói biết vọng không theo thì họ thấy tất cả cái gì bên ngoài có thể rụ xuống được, buông được, thì đó là thứ ngoài mình, là đồ bỏ, là vọng, là huyễn, không thèm theo là xong. Mấy người không có ngoan, không ngoan ngoan mà ngoan cố. Bài đặt nói là vọng thế này kia kia nọ, không có chịu nghe theo, cho nên phải phân tích dài dòng rồi đó. À, vì ngọt, nguy hiểm, ngụ dục, đục trần, rồi lìa, rồi vô minh. Nói dài dòng để trì cái bệnh ngoan cố, không có ngoan ngoan. Chứ mình ngoan ngoan rồi, mình nghe xong nói biết vọng không theo. Đó là trí huyễn. Trí huyễn như thế nào? Quý vị trở lại hai cái hàng đẳng thức trước đó là biết. Biết vọng không theo, đây là biết rõ bản chất thật của thân này, tâm sanh diệt này, các pháp là hư vọng, để lìa không theo. Kế là khi lìa thì sao? Thì thể nhận từ tánh vô sanh, đạt đến kiến tánh. Thì khi biết là đồ giả thì mình không theo nữa, cho nên trí huyễn để lìa. Thì đây sư ông dạy là biết là chân tâm. Vì sao? Mình biết là huyễn, mình không thèm theo là biết huyễn để lìa. Lìa huyễn là sao? Khi lìa không theo thì tâm mình giác sáng. Trí huyễn tức ly, trí huyễn tức giác. Cho nên ngay chỗ giác này sư ông gọi là biết là chân tâm. Ly huyễn tức giác, lìa huyễn thì liền đó là giác. Mà giác sáng đó là ngay cái biết giác sáng đó là chân tâm. Cho nên hòa thượng dạy biết là chân tâm. Khi mà kiến tánh thì ngay từ tánh đó, sống ngay đó, kiến tánh khởi tu, gọi là ý tánh khởi tu, để đạt đến viên thành Phật đạo. Cho nên đây gọi là giác tức Bồ Đề. Bồ Đề là giác. Cho nên bước 1, biết vọng không theo, đây là trí huyễn để lìa. Lìa huyễn để gì? Để giác. Thì đó là biết là chân tâm. Mới đầu mình biết linh tinh lang tang đủ thứ qua, thì mình biết những cái thứ đó là huyễn. Vì sao? Cái gì mà giả thì hãy rụ xuống, mà cái gì rụ xuống được nó là không thật. Giờ quý vị thử quên thân này được, quên tâm này được, quên mọi vật chất được. Quên được tức là nó là đồ bỏ không thật. Thế cái gì không thật thì buông xuống đi. Đó là gọi là biết vọng không theo. Khi buông xuống quý vị an nhiên, giác sáng. Có sáng không? Lìa thì liền đó là giác. Thì ngay cái biết giác sáng đó, họ thường dạy là biết là chân tâm. Mà khi biết là chân tâm thì ý cái sáng biết chân tâm đó để mà dùng công, đó là kiến tánh, ý tánh khởi tu. Và cuối cùng là gì? Khi đạt rồi thì giác tức Bồ Đề, tức là sống ngay từ tánh giác, thành quả vì giác trọn vẹn, đó là Phật đạo, là Bồ Đề. Vậy cái tóm kết này mình thấy rõ. Lâu nay mình học, mình tu theo lời hòa thượng Trúc Lâm chỉ dạy, nằm trong cái chánh pháp, cái trí tuệ, để chúng ta có một khả năng nhìn thấy biết đúng, để có chánh kiến không sai lệch. Bây giờ quý vị học về chánh kiến rồi, giờ quý thầy đối chiếu lại để quý vị coi là những cái điều cơ bản Phật ấn định, Phật dạy, thì chúng ta học chánh kiến cái này giờ có đúng với lời Phật dạy không? Thứ nhất, muốn xác định pháp Phật thì có tám pháp ấn, tứ pháp ấn. Ấn là cái mộc triền á, ấn xuống, ấn thì không có sai, không trật, không khác. Thì căn cứ vào tam pháp ấn, tứ pháp ấn để biết đó là pháp Phật. Giờ tứ pháp ấn trước: vô thường, khổ, không, vô ngã. Các pháp giờ này nó vốn là vô thường. Quý vị nào không chấp nhận vô thường đưa tay lên coi. Tay đang để như vậy mà nói tôi không chấp nhận vô thường, thì nó đã dịch chuyển rồi, là vô thường rồi. Mình không muốn vô thường thì nó cũng đang vô thường. Phật nói rõ cho biết, đây là chân lý. Khổ, cuộc đời là khổ hay vui? Có khổ có vui, nhưng cái vui đó nó nhự cho mình để mình khổ. Cho nên chúng quý nó cũng là gốc của khổ, đời là khổ. Không, không là sao? Không là các pháp nó tù lại thì nó có chứ vui gì thôi. Chứ khi tạng thì nó không có. Cho nên đáng có mà nó không thật có là không. Vô ngã là sao? Vô ngã là hiện nay các nhà khoa học họ vẫn chưa tìm ra được một cái chất cơ bản duy nhất để làm nên các thứ. Mà chỉ biết rằng là mọi thứ là nguyên tử, phân tử, lượng tử, nó có với nhau, nó thành cục, nó chuyển động liên tục, nhanh quá mình không thấy, mình thấy nó cố định, thật ra nó đang chuyển động vậy thôi. Thì trong nhà Phật gọi là không có chủ tể, không có một thứ là chủ duy nhất để làm nên mọi thứ, gọi là vô ngã. Ai đó mà nói rằng là cái quả đất này ban đầu từ đâu có, mà chúng ta chạy theo phân tích á, thì chúng ta bắt đầu đi tìm một nhân ban đầu, đúng không? Không. Khoa học thì không tìm nên một chất cơ bản ban đầu để làm nên. Phật thì nói là không chủ thể, là vô ngã, mà mình lại tìm một nhân ban đầu, sai không? Là sai. Tìm một nhân ra nói tự nhiên nó có, sao tự nhiên được? Nếu mà nói tự nhiên có thì tự nhiên nó phải mọc lên con người đang đi đấy chứ, nhưng chẳng phải tự nhiên. Như vậy không phải do một nhân, chẳng phải tự nhiên. Thì khi nào mà quý vị nhớ là tìm một nhân mà có hoặc tự nhiên có thì đấy là ngoài đạo, không phải của Phật. Pháp Phật là nhân duyên hợp lại thành. Như vậy nhân duyên thì có vô thường không? Vô thường. Khổ không? Có khổ. Không là không có cái bản chất của nó, bản chất nó không có gì hết rồi không. Và vô ngã không có chủ thể. Vậy khi này giờ quý vị học có rời bốn cái này không? Biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm, thì vị ngọt sự nguy hiểm là vì nó vô thường đó. Khổ, sự nguy hiểm là khổ đó. Không, biết rõ thân tâm và các pháp là huyền hóa không thật. Vô ngã, biết rõ cái thân tâm này nó không có chủ thể làm nên, cho nên gọi là không thật. Tất cả cái này để lìa, để thể nhận từ tánh, để ý tánh khởi tu, để thành Phật đạo. Có đúng với tứ pháp ấn chưa? Là đúng. Bây giờ tam pháp ấn là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Các hành là vô thường. Vô thường mình nghe hiểu rồi, là đúng rồi, khỏi nói ha. Các pháp vô ngã, mọi thứ vô ngã là không có một cái chủ thể làm nên, hiểu rồi, khỏi phân tích nữa. Biết các hành vô thường, biết các vô ngã, để đừng có dính chấp những cái thứ vô thường, vô ngã, hiện hóa đó, để lìa, để nhận lại từ tánh giác sáng không biến đổi, niềm vui ngập tràn, bất đồng tùy duyên mà vẫn sáng làn sáng rỡ linh thông, đó là niết bàn tịch tịnh. Vô trụ xứ niết bàn, tánh tình niết bàn, nghĩa là tấm mình mà các pháp và mình không đến nhau, cái thấy biết vượt năng sở, thì ngồi đây cũng giải thoát, về nhà cũng giải thoát, chút nữa đi ra phố vẫn như thế, không khác với tâm giác sang đang ngồi đây. Đó là vô trụ xứ niết bàn. Ở đâu chúng ta cũng đang sống trong niết bàn, chứ không phải là có một chỗ niết bàn để đi về. Còn gọi là từ tánh thanh tịnh niết bàn, còn gọi là tánh tình niết bàn, có nghĩa là sống bằng cái từ tánh giác sáng đó thì khắp nơi là niết bàn. Thì đạt đến cái pháp ấn Đức Phật nói đó là niết bàn tịch tịnh. Đúng lời Phật dạy chưa? Là đúng lời Phật dạy. Thì Đức Phật dạy rất rõ rồi, nhưng mà nói gọn thì chúng ta không hiểu hết, mà Ngài nói rộng thì chúng ta lại quên đường về, cũng biết lần vào đâu mà hiểu cho hết. Nó quên. Học đầu cái sau nó quên. Quý vị có nhớ năm ngoái mình học gì không? Chắc chắn là có nhớ, mà kể hết được không? Không hết. Cho nên nói đủ thì mình quên, mà nói gọn thì mình không có biết. Cái khổ của mình là vậy, cho nên Đức Phật phải nói nhiều. Sư ông mình là phải nói hoài là vậy đó. Nên quý thầy muốn có một cái tóm gọn căn bản để quý vị có cái bộ lọc đặt vào đâu đó mình lọc là nó sẽ rõ ràng ra. Khi mà quý thầy nói rằng là chúng ta phải biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm ngũ dục lục trần, thì để đạt được cái này Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Mình lờ chấp thân này, tâm này, mọi thứ là thật, chấp là thật, lầm như thế phải khổ. Cho nên Phật nói đời là vô thường. Để làm gì? Để biết nó không có thật. Đời là khổ, đời là không, đời là vô ngã, để mình ly á. Cho Phật nói mọi thứ nó không có thật, nó nhân duyên mà thành, nó không thật, nó huyễn hóa, nó như bóng trăng đáy nước, để làm gì? Để lìa. Nói vậy để chúng ta biết rõ cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần là không thật, để chúng ta lìa, để chúng ta giác, để chúng ta kiến tánh. Mà biết như vậy thì chúng ta thấy rõ nó đúng với tam pháp ấn và tứ pháp ấn Đức Phật dạy. Hai cái pháp ấn là tam pháp ấn, tứ pháp ấn gộp lại thì nó chỉ có là vô thường, khổ, không vô ngã và niết bàn tịch tịnh, là thấu tóm hết. Nhưng vô thường, khổ, không vô ngã và niết bàn tịch tịnh này giờ quý vị học là thấu tóm hết rồi, bao gồm hết rồi. Cho nên chúng ta học chánh kiến để thấy rằng là đây là cái bộ lọc để chúng ta có được chánh kiến. Một phần đối chiếu nữa là đời sống tu tập căn bản trong các thiền viện mà sư ông chỉ dạy cho các thiền sinh. Cái chúng nhất nó có ba cái phạm trù. Một là tu, hai là học, ba là lao động. Lao động để rèn luyện, để lìa. Nếu mà quý vị không lao động á, không rèn luyện á, thì mặc đồ mới đầu thì phải sạch, phải láng, phải đẹp. Thời gian sau là đổi màu cho nó đặc biệt tí, làm gì vàng với nấu lá hoài, đổi màu cổ đồng chẳng hạn. Thời gian nâng lên là phải đổi màu đen, là phải mấy cái kiểu gì đó khác khác tí. Nó nâng dần vậy đó. Thưa quý vị, muốn như vậy thì chúng ta đã dính nhiễm chưa? Là dính nhiễm, là biết rõ vị ngọt mà không biết sự nguy hiểm trên đó. Nhưng khi lao động rồi thì khỏi cần nói nhiều. Quý vị vào đây thấy mấy thầy mấy cô sao? Che kín thân thể không hôi thối là được. Còn lại thì đồ gì mà hợp với người tu trang nghiêm là được. Dù đồ đó nó cũ, nó nhăn. Nhiều lúc quý vị thấy mấy thầy mặc cái quần nó có lò xo, mấy ông cũng tự tại. Mặc cái áo hậu ăn cơm nó rách tà tới, nó tứa ra, nó gần thành rác, cũng bình an, không có gì hết. Nhờ lao động quý vị, không cần buông, mà chỉ cần ngấy cái việc lao động nó rụ cái ào xuống hết trời. Cho nên cái bước lao động này là nó rụ xuống, nó giúp cho mình lìa hết. Và thứ ba là sư ông nói là tập tu trong cảnh đồng. Đó là lao động ha. Học, tu mà không học là tu mù, nó lịch, nó sai, bị bệnh, cho nên phải học cho hiểu. Những buổi chiều thế này là học. Và cuối cùng là học mà không thực hành thì sao? Thì chỉ là con chữ thôi, là lý thuyết, là vòng tình, vòng tâm, là vận, là mê, là đổi môn học. Đời thì học triết lý, vô Phật thì học lời Phật dạy, ngành y thì học về trị bệnh con người, cơ khí thì cắt hàng gì đó, công nghệ thông tin thì máy tính, laptop, vô Phật thì học sách Phật, sách tổ, cũng là một môn học, không có gì giá trị. Bởi vì sao? Môn học có khác, mà cái tính chất loạn động trong đầu để hiểu về kiến thức, nó chỉ là một. Mà trong đầu còn loạn động, thưa quý vị, kiến thức còn loạn động thì không giải quyết khổ đâu. Cho nên học hiểu rồi phải ứng dụng tu hành mới là người biết học Phật. Thì bước thứ ba là phải tòa thiên cống phú. Cho nên sư ông nói rằng là một con người cần ăn, uống và hít thở để sống như thế nào, thì một người tu cần phải có lao động, học và tu cũng như vậy. Lao động như là ăn, nhìn ăn thì một thời gian sẽ chết. Học như là uống nước, nhìn uống chết nhanh hơn. Thì nhìn uống giống như không học. Tu giống hít thở, ngưng thở thì sao? Chết liền. Cho nên ba cái này nó quan trọng, nó liên kết với nhau. Vậy thì ba cái vấn đề chúng ta đang thực hành trong các thiền viện này á, có hợp với chánh kiến không? À, mình lao động, mình học biết, mình tu để rụ xuống, ngũ dục lục trần không có dính, để lìa, để giác sáng tự tánh, sống ngay từ tánh, kiến tánh khởi tu để có ngay thành Phật đạo. Vậy thì đó là ngộ được vô thường, khổ, không vô ngã và niết bàn tịch tịnh, là tám pháp ấn, tứ pháp ấn, là biết rõ những cái nền tảng cơ bản làm nên chánh kiến, cái này giờ chúng ta đã học rồi. Vậy ba cái tiêu chí cơ bản trong các thiền viện tu chúng ta thấy có phải là bộ lọc cho chúng ta chánh kiến không? Là chánh kiến. Cho nên hôm nay quý thầy vừa giới thiệu cái bộ lọc để cho chúng ta có một chánh kiến. Nhất là xã hội hiện nay mà nhiều xã hội, nhiều tư tưởng, nhiều mọi thứ lắm. Chúng ta cần có cái bộ lọc này để cho chúng ta có chánh kiến kịp thời, không bị sai lầm. Thì quý thầy bớt phải trả lời đúng cái gì tới thầy cho con tham vấn hoài mà không hết. Và cho quý vị bộ lọc đặt vào là biết, không cần hỏi thầy nữa. Thì đây là quý thầy mới đối chiếu ba cái phạm trù: tứ pháp ấn, tam pháp ấn và đời sống tu học trong các thiền viện, để quý vị thấy rằng là cái bộ lọc chánh kiến này, cái khả năng cho chúng ta thấy biết chánh kiến này, cái bài học hôm nay, cái điều đó là nó không có sai chạy với nhau, nó lố rít với nhau, nó đáng chéo và nó nhất quán, nó hợp với nhau. Thì ngang đây hết giờ, quý vị dừng ngang đây và về ghi nhớ cái này cho nó kỹ, để trở thành một cái bảo bối, để cái mạng xã hội hay là tư tưởng con người có tới đâu đấy nữa, quý vị có cái bộ lọc để biết đúng, thấy đúng, có chánh kiến để đi không có bị sai lệch. Và mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật